thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái hữu Vô Vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Tổ sư Đỗ Thuần Hậu, thường được gọi là Đức Ông Tư, sinh năm 1883 tại quận Lai Vung, tỉnh Sa Đéc, Việt Nam, là người sáng lập ra pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp và truyền dạy lại cho Thiền sư Lương Sĩ Hằng, thường được gọi là Ông Tám, để tiếp nối công việc truyền bá đạo pháp cho đại chúng. Nhân dịp lễ kỷ niệm 50 năm ngày liễu đạo của Đức Ông Tư, ngày 28 tháng 11 năm 2017, nhằm ngày 11 tháng 10 năm Đinh Dậu, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn bài giảng quý hiếm của Ngài tại Vạn Tường, Sa Đéc, Việt Nam, về việc thực hành ba pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển và định thần.
Và cái gì này đặc biệt là cái công phu luyện đạo ban đêm thanh tịnh rồi tôi có những thứ đi xuống vào đời thế giới này đúng 12 giờ thì chúng ta hút miệng giữa mặt sạch sẽ và rửa hai con mắt, đừng có ghen tửa. Nếu ghen tửa thì công phu không thấy gì hết, thì chúng ta ngồi chứ phép soi hồn. Phải làm sao mà chúng ta rõ cái tay trái vô trong lỗ tai này để làm gì? Chúng ta rõ tay trái vô trong một thực thi, trong cái biển quan chúng ta ngồi đó, chúng ta ngồi rồi cái biển quan ở dưới này nó thông lực, nó ở này nó bị chết. Làm sao? Nó phải chạy lên, nó chạy lên nó đi ngay ngang lỗ tai. Nó đi lên lỗ tai rồi nó phải đi một đường lên trên này, từ chỗ cái xoáy này giữa đầu ta là thiên thân đây, thì cái này chỗ này cái xoáy này tên gì, kêu là một trung tâm điểm, trung tâm điểm à. Còn cái chỗ này một con mắt ta lại để tập trung ngay cái mũi này, kêu là trung tâm khí điểm. Còn cái khó khăn này, cái tái sinh này kêu là tinh nhân tạo. Có nghĩa là ta chậm cái dần khớp xương con mắt mà ta kéo lại, đang để cho cái khí điểm tại lỗ tai to đã bực đó, nó lên trên chỗ con mắt nó đi hoạch ngay xuống lỗ mũi, chỗ tập trung đây. Chỗ tập trung ngay xuống mũi ngay giữa đó. Rồi nó sẽ đi tung lên đây này rồi nó đi xuống ngay con mắt. Đó. Thì làm cho cái khí nó thông kêu là soi hồn. Soi hồn để mà chi? Soi hồn để cho cái điểm nó đi châu lưu bản thể nó không đồng nó phải đã vào bản thể. Đằng kia, làm cho cái khí nó không có bịt lối. Thì chúng ta dẫn nhờ cái khí nó bịt lối trong này nó không chỉ ra đâu được hết. Thì chúng ta phải bị cái bệnh dẫn. Dẫn một mà nó lợn rác nữa nó dội lên nó dẫn nhờ. Đó, thì có chứng định nó cũng vậy đó, cho nên cái phép kia là soi hồn làm cho thông đồng các nẻo, thấy chương mắt, thấy con bản thể ta. Đến cái khi ta mần soi hồn rồi, thì đến đổi pháp luân thường chuyển, thì trong pháp luân thường chuyển, ta được có răng ngậm miệng lại, rồi cái lưỡi ta co lên để vào nốt. Hồi hai chân một. Rồi chúng ta làm sao đây? Chúng ta hít hơi vô khí nó vào thì chúng ta được cái dưỡng khí. Cái dưỡng khí đó nó chạy đều trong lưu quản thể thì chúng ta sửa hết huyết mặt mày thân thể đều đẹp và có sức khỏe. Mấy lỗ chim lông cởi vô đầy rồi á, một hơi một thôi các bạn, cho đầy cho dính mình đi, kêu là phá phương thường chứ. Rồi thì á, trời nó đổ ra, chúng ta có nóng lạnh trầu gì cũng thầy thuốc mẫn hốt một than xương hàng phát toan chuyện ra mồ hôi thì các bạn khỏe quá, hơi chút đầu hết mỏi mê hết này kia, để như vậy thì sướng quá rồi. Hỏi hút thuốc hay các bạn thì chúng ta đã trừ cái bệnh trần được, mà chúng ta lại đó rồi người ta không có nguồn ta chà mặt rồi cái biến nó chạy liền cho mặt mày thôi các bạn đẹp, mà già nhân những nó cũng ăn luôn thì nó thành ra một người trẻ trung lại. Vì như vậy thì xin phước hết sức rồi à. Rồi con cái bệnh tham sân si nghĩ nộ hố ái dục thì đây là cái trái tim nhân tạo nó ở chỗ này. Đây là cái cơ quan của cha mẹ cấu tạo mà sanh ra chúng ta. Cơ quan là cái ngũ quan này. Thì thường khi ở đây là cái lửa hỏa hậu. Cái lửa hỏa hậu nó nè. Mà chúng ta đó, thường khi á, theo về những Phật thường thế gian. Thì chúng ta niệm Phật vô đây trong trái tim nhân đạo này. Thì trong trái tim nhân đạo này niệm Phật vô đây nó động, nó chạy xuống luồng hỏa hậu. Rồi hỏa hậu niệm nó chạy xuống nó đầy đủ, nó trở lên nó làm cho chúng ta nóng bực ở chỗ này. Rồi cái ngũ tạng ta nó lại xuống, ngũ lĩnh lực tăng một phần nó xuống. Nào tham sân hỉ nộ ấy đủ thứ. Đó, cho nên vì cái chỗ đó pháp lý nó sẽ lấy cái trung khí điểm và nó sẽ lấy trung tâm điểm, thì nó lấy hai cái đó là cái trung khí điểm này nó lấy cái dưỡng khí vô thôi, rồi nó thâu rồi đến điểm xuống ở đây, điểm xuống chỗ này kêu là gì, chỗ đó kêu là kinh hương. Mình tu ở trong mình thì kinh hương ở nơi mình dễ. Chúng ta có nói thương ngôn xạ nghiệp pháp giá nguyên tiên Phật Phật hải hội với dân tỳ sứ kiết thường dân hình Phật phương ân Nam mô hương dân tải Bồ Tát. Thì nó sơ sơ vậy đó, cho con cảm thấy chứ không phải cái nguyên ở ngoài này rồi cái nhân vậy thì đó cái gì thì vật chất mình tu cho mình trong bản thể đâu lại mình đem lại ngoài làm cho tốn tiền. Mình tu tâm mình thôi nghèo mà, cái đạo thì nó nghèo lắm, không có tiền khí mà mua mà ốc. Mình mà thóc cái nhang thì nó tâm thức Phật, thật thức tâm thì Phật dùng có con chứ Phật lâu dùng cái nhang trong thế gian này. Cho nên bạn lớn thôi, có chỉ cho các bạn, nó phải là trong nơi đây. Bạn mà rước cái khí điện vào, khi rước vào rồi thì các bạn làm cho thông sáng tốt rồi thì các bạn được khỏe khoắn và pháp luân thường chuyển rồi nó đổ mọi nó khỏe khoắn quá, nó làm cho bản thể ta cũng như thể thao vậy, nó mạnh dữ giỏi, nó không có cái gì nữa. Đây nói qua về tỉnh thần hay là chúng ta kêu là tỉnh, hỏi vậy chúng ta tỉnh thần để làm gì? Chúng ta điểm cho lặng như câu mới phát lọc cho đi muốn gọi là thần, làm cho yên tĩnh đi. Rồi ở trong này cái tâm can thì thế thận ngũ tạng ta nó không có gì hết, rồi cái đó cái điểm nó lên đi muốn 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 dài không thì là cái điểm nó lên không đó. Ở hai lỗ tai, hai con mắt, trên miệng thì đó là cái muốn muốn. Hai lỗ tai là hai, hai con mắt là bốn, một cái miệng là năm, cái muốn thì nó thay vì cho cái ngũ tạng này mà nó lên đây hết, nó không có ở cái đám này, nó ở cái đám này vì một căn lục trần trần nó cứu chúng ta ăn cứu quần trộm gian tham hoài, cho nên chúng ta không có chơi với cái đường sinh pháp này. Pháp lý nó không, nó chơi một mình nó. Nó lên trên bộ đầu nó tu thôi. Cho nên có nhiều người không pháp lý mà không nghe để niệm thở vào đây. Thì không pháp lý mà vô công phu nữa không có gì hết, mà nó lại sanh ra hờn giận hỷ nộ ố ai giật chuột rầy gia đình ở trong, như ai nói gì cũng phải cũng đầy nữa, rồi đầy cớ từ ngoài nữa, rồi bực rồi ta ó ông sọt đó. Con thì hiền chứ con sao lại gì. Bây giờ chúng ta muốn được sống lâu, chúng ta muốn gây được người mẹ được hưởng cái nguyên khí là cái sữa mẹ ban bố cho ta, lên người mẹ được hưởng cái dưỡng khí để chúng ta sống lâu được tươi đẹp. Vậy hỏi thì các bạn có ai muốn không, muốn đến mẹ không? Mẹ là Đức Thích Ca, Đức Như Phật. Vậy các bạn tu viện muốn đến đó không?
Muốn
à? Thì các bạn muốn thì các bạn phải ra cố ý công phu luyện đạo. Mà các bạn không phải là nói đây mà dụ dỗ các bạn lấy cái lời ngay lẽ thật, sự thật nói ra thật, không có gian dối chỗ nào. Nếu mà các bạn không có tin hay là tin cái nó cũng không dám cả, thì muốn vậy muốn tôi biết khỉ biết rồi. Ban đầu mình vô trong một năm đi, nó không mùng trâu, nó phá sợ, nó bay, rồi nó không còn có đá chứ, nó bay lên trời hỏi vậy chứ nó đi đâu vậy, nó đi nhiều hết rồi đó, là cái miếng hợp huyết rồi cái miếng không đồng nhau, nó thừa tiếp nhau, rồi chúng ta được hưởng cái dưỡng khí, như là cái ốc gì vậy, hưởng cái dưỡng khí rồi chúng ta mập mọt khỏe khoắn, chúng ta già trở nên trẻ, đó là cái đạo trường thanh. Mà chúng ta không qua bên trường thanh, chúng ta lấy cái hóa khí gì chúng ta làm thì cũng được như ai vậy. Không lẽ một người đi tu hai ba đạo lấy một đạo mới là đủ rồi đó. Cho nên học tới đây á thì nó thuộc về khoa học. Cái gì một cái tự nhiên, một cái gì nó cũng chạy vô cái khoa học hết. Nó làm cho chúng ta mạnh khỏe, khỏe khoắn luôn, già trở nên trẻ. Và thần hồn ta nó được thông minh, dẫn được đi lên trời đánh lễ thôi. Và cứ lợi tránh còn lại cứ bị đi đi cùng hết. Nói trời tình thương quá rồi, nhưng bạn nữa như trời hoài, trời hoài tháng ngày rồi mình đi vô đánh lễ Phật hang du tới đổi là vì tại làm sao vậy? Tại vì chỗ đó nguy quá rồi, nó khỏe thắng quá rồi ham đi chơi. Mà nhưng mà Đức Phật ngài cũng không buồn không giận, vì tại sao? Mẹ thương con chứ. Thương muốn kêu gì còn cho bố thân nữa là khác à. Thì nhưng mà con với bạn nữa nói như vậy trở thành đám đứa con nít. Mà để nói thì nói chứ không có khóc, không có kêu mẹ khóc hoài rồi bố đó nè. Là đi lên đó rồi mẹ thương mẹ con bố thôi. Thôi đúng đây tôi đã xác nghĩa cũng bọn rồi. Vậy khi các bạn cho tôi phát nghĩ một hồi.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Ngày Dỗ Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu, lời thơ của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng, do nhạc sĩ Lê Huỳnh phổ nhạc, Lê Quang Đạt hòa âm và phối khí, được trình bày qua giọng hát của Minh Dương, Phương Thảo và Hồng Lê, gửi đến quý vị.
Ôn đức nhớ nguồn từ đâu đến, tu luyện cũng nhờ dẫn nên, dài tiếng cuộc đời tâm tự thực
giúp người thiên hóa vững bền tâm tu. Từ phân chỉ sáng dài mù, dài mê phá chấp trùng tu hoài hoa.
Quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo của bạn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Đức Thầy, con xin thay mặt cho bà Sáu Kỳ đi đọc lên câu hỏi. Thưa Thầy, đến xin Thầy giải diễn nghĩa dùm cho con cái phần mà con đã đọc ở trong Điểu Sào Thiền Sư. Đến nay chúng con đã đồng ở lại thế gian này, nhưng chưa được quần nhất tăng phước thọ, nên ta phải làm phép thất nhật cứu dương tinh và tứ thập cửu thâu hồi nguyên khí, thủy quả ký tế cùng bá nhật trúc cơ thống nhất mới được quần hồn tăng phước thọ vô cực vô biên. Lúc ấy Kim Thiền Sư Tử cùng Già Lam Quan Tể bố phép vô cực niết bàn, bát chánh thâu hồi, đồng thời bản thể của Điểu Sào Thiền Sư tụ nguyên hình, gom tất cả toàn thân nguyên tụ. Xin Thầy diễn nghĩa giúp.
Đó là cái Phật pháp vô biên. Trong lúc độ hành giả tiến tới trình độ đó, trong lúc đó ông Tư là Điểu Sào Thiền Sư, cho nên được độ như vậy, cho nên gom thâu mà trở lên gia tăng phước thọ. Đó nói rất rõ ràng là trình độ ông Tư tới đó được độ và tiến hóa lên. Chứ còn chỉ nghe Điểu Sào Thiền Sư không biết ông nào, ông Tư đó. Đã bát chánh thâu hồi đó, mình niệm bát chánh rồi thì nghĩa là bên kia Phật pháp người ta chuyển mới thâu hồi, mới đem lên. Bởi vì hồi còn ở trần gian phải dụng bát chánh, cũng như là cái chuyện canh gác cho chủ nhân ông được tu. Rồi bây giờ mà chủ nhân ông thành tâm tu, được gia tăng phước thọ là thâu hồi rút lên. khỏi cần thiết cái sự bảo vệ đó nữa. Thấy không? Bây giờ mấy người niệm bát chánh đó là mỗi đêm là bảo vệ cho cái cơ tạng, cho vạn linh ở trong có cơ hội đề chỉnh tu học. Cái đó là nói về đạo pháp chiều sâu của phần hồn và phần vía. Những người mới tu nghe qua không hiểu đạo đuôi gì, cái đó là đi sâu bên trong rồi, đã có kết quả đi tới chỗ giải thoát và quy y Phật rõ rệt. Thất nhật cửu dương tinh đó là cái, do cái công năng công tu hành mà tới đó phải điêu luyện, mà đi tới đó bị đốt. Cửu dương tinh là bị đốt, đốt tất cả những sự trần trượt của chính mình, mà quy đạo Phật lúc đó mới là được tăng phật phước thọ. Cho tới đó mà không phải là tới cửu dương tinh đó là yên. Cửu dương tinh là chỗ đốt đó. Đốt cho nó giải tiến lên, chứ cái quả đó thấy nó nhẹ nhưng mà phải có trình độ nhẹ mới lên tới đó được, thì đốt nó mới thăng hoa đi lên, thì lúc đó là tăng phước thọ rồi. Nghĩa là ngài đi về trời không có bị lệ thuộc bởi ai nữa, chứng minh rất rõ ràng.
Kính thưa thầy, theo như con nghe lời thầy dạy là chúng ta đi tìm sự sống trong lẽ sống, nhưng mà câu nói này con hiểu mà con không hiểu được chính xác, xin thầy vui lòng giảng dạy cho con được rõ.
Sự sống trong lẽ sống tràn đầy từ trong tới ngoài, từ trước mắt ta, sau lưng ta, ta sinh hoạt hàng ngày, từ cọng cỏ miếng rau chúng ta ăn vô, nó có sự sống, nó có lễ sanh tồn của nó. Con thấy cái bông nó đâu có bị diệt đâu, cái này này khô còn cái khác lên, đó là sự sống trong lễ sống. Người này chết còn người kia đứng dậy, hồn này ly khai thể xác này lại cấu trúc với một thể xác khác, đó là sự sống trong lễ sống. Khi chúng ta hiểu giá trị của sự sống trong lễ sống là sự sanh tồn bất diệt, tiến hóa vô cùng, thì chúng ta phải chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào đưa đến, chúng ta hòa với nó và tiến lấy quán làm ăn, học nhẫn hòa để tự thức và tiến theo đúng sự sống, theo lễ sống. Còn thấy rõ, ví dụ ở trong gia đình, anh em mẹ con ở trong gia đình bất mãn với nhau, làm cho tâm hồn ngột ngạt, cái sự sống đó không đúng trong lễ sống. Bởi vì một người có một đơn vị, mỗi người đều có một đơn vị, vị sanh trụ hoại diệt có rõ ràng. Thấy rõ chưa? Mỗi người đều sanh trụ hoại diệt, thì tại sao chúng ta không kính trọng lẫn nhau mà lại ghét lẫn nhau? Ngay trong gia đình chúng ta phải kính trọng, những lời kích bác chúng ta cũng kính trọng. Kích bác đó để làm gì? Để độ ta lui về thanh tịnh. Vì tôi không có thể làm gì hơn, tôi lui về thanh tịnh. Tôi không có thể chống trả má tôi được, tôi không chống trả chị tôi được, tôi không chống trả anh tôi được, tôi lui về thanh tịnh. Vì rốt cuộc là chúng tôi ở trong cái nguồn gốc của sự thương yêu, thì tôi lui về thanh tịnh là tôi sống trong lễ sống thương yêu, thì đâu còn sanh sự trong giác can. Thì mới kêu bằng lập hạnh cho gia đình được bình an. Người tu phải lập cái hạnh đó, phải lui về thanh tịnh. Mỗi người nhường nhịn một chút thì mọi việc nó sẽ xong, chứ không có cái gì khó khăn. Như một như số người chúng ta, mỗi người được giữ trật tự, chúng ta đâu có cái gì mà lộn xộn. Mà chỉ có hai người không giữ trật tự thì nó lộn xộn, vì không tôn trọng lẫn nhau. Sự đối đãi mà không tôn trọng đó kêu bằng phá hoại, mà đối đãi với tôn trọng đó là thương yêu. Rõ ràng chứ? Chúng ta lui về thanh tịnh thì thực hiện tình thương và đạo đức.
Cảm ơn thầy.
Cảm ơn sự đóng góp.
Xin mời bác Trần Thị Hương.
Kính thưa thầy, con có ba câu hỏi. Hồi nãy con mới ra ngoài đây thì chị Loan nói rằng ngồi 5 phút để đợi thầy, thì con vừa ngồi xong thì vừa nhắm mắt thì linh quan điểm của con phóng tóc thẳng bay cao lên cao, như thế là điểm quan thanh điển của bác ở trên ban ân cho con, hay là tự tính con của con mà xuất ra.
Đúng, bởi vì cái tâm mình tưởng vô đây là hướng về về trên rồi. thì tự nhiên nó phải rút. Cái đó là cái tinh thần hòa.
Thưa thầy, cách nay chừng 3 4 tháng con ngồi thanh thiền thì con thấy một đám người trước mặt con, rồi con cũng bỏ qua, rồi con thấy hơi đông chút nữa rồi con cũng bỏ qua. Sao lại đó thì là nhiều quá. Con mới nói vậy chứ các anh muốn tu anh sao? Nếu các anh có muốn tu với tôi thì các anh quỳ xuống cho tôi biết rằng các anh tu, là tất cả đều quỳ xuống. Rồi suy nghĩ của bà không biết ai. Rồi có lúc đó thì lại thiền đường, con có nói với mấy anh chị rằng chắc có lẽ là giảng linh trong bản thể con. Thưa thầy có đúng không?
Đúng, nó mỗi một cơ tạng là 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo. Thì luôn luôn nó hiện ra nó để xin được cứu độ, xin chủ nhân ông giảng pháp cho nó và trì độ cho nó. Nó đến nghĩa là chị không có nhớ cái mặt nào, không thấy quen, nhưng mà cứ mặt nào lạ hết ở trong mình ở trong đầu. Mỗi cơ quan làm việc đó, ngũ tạng đều có sự cộng tác, chứ không phải chúng ta đi đứng ngồi nằm đây là một mình đâu. Trong đó nó nhiều vị hợp tác vạn linh với chúng ta, cho nên càng tu càng mở rộng được cái tiểu thiên địa thì càng thấy nhiều người. Mà khi chúng ta nói là tại sao họ quỳ, ở ngoài đời nói họ không quỳ mà tại sao ở trong này nói nó quỳ, đó là người của chúng ta. Nó thấy chủ nhân ông nó hành khổ thì nó phải theo, sự cảm động nó đổ cho nó, thấy không? Cho nên cái tu, cái pháp này là tự tu tự tiến, là trở về với chính mình, khai thông chính mình mới ảnh hưởng người khác. Chứ không nói là tôi tu cao rồi tôi đè đầu người khác, cái vụ đó, cái pháp này không có. Cái pháp này là sửa mình. Ở trong này, đứa nào trong này không chịu tu thì mình có trách nhiệm mà thôi. Còn ở bên ngoài họ không tu là cái quyền phát triển của chính họ. Chúng ta không nên xúc phạm cái quyền tu của người khác. Thế chứ, còn cái ở trong này mà nó không tu là chúng ta có quyền săn dạy. Mà thậm chí nó chịu học mà học không trọn lành, chúng ta cũng lấy roi điển cũng đánh đàng hoàng, là đổ cho nó tiến. Cho đó là cái nghiêm minh của chủ nhân ông. Chủ nhân ông có tiểu thiên địa không khác gì mà ông thượng đế trong tiểu thiên địa. Cho nên luôn luôn phải phán xét nghiêm minh, trừng trị thẳng tay mà dẫn tiến tới giải thoát.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới, cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.